nhiên trước bệnh khổ. Hỏi: hàng ngày con niệm Phật mà thấy nhức đầu khó chịu trong người, tối ngủ lại gặp ác mộng, con thật sự rất lo lắng, không biết phải làm sao.
Trả lời: trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật dạy chân thành niệm một câu Phật hiệu có thể tiêu đến 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Người thành tâm niệm Phật thì nghiệp chướng sẽ tiêu mòn đến sạch luôn. Người niệm Phật mà bị nhức đầu là do nghiệp chướng của mình lớn quá. Vì vậy, khi gặp môn thuốc A-di-đà này mạnh quá, nó công phá nghiệp khổ, thành ra nhức đầu đó. Giống như uống thuốc vậy, thuốc hay thì công phạt mạnh, uống vào thì những lần đầu thường bị cảm thấy khó chịu, nhưng cứ uống thì chẳng bao lâu sau sẽ hết. Cho nên, cứ tiếp tục niệm Phật, một lòng tin tưởng vào sự gia trì của Phật, đừng nên chao đảo tinh thần. Niệm Phật có ba điều cần phải cương quyết giữ, đó là tín, nguyện, hạnh. Phải tin tưởng, phải phát nguyện giảng sanh, phải thành tâm niệm Phật liên tục. Nên nhớ, nguyện là nguyện cầu mình được giảng sanh, chứ không phải cầu hết bệnh. Nguyện giảng sanh tha thiết, chứ không phải nguyện lấy lệ. Tha thiết được giảng sanh thì mấy thứ nhức đầu sơ sài có gì mà lo lắng dữ vậy. Nếu người niệm Phật bị nhức đầu mà còn lo lắng về nhức đầu thì càng bị nhức đầu nhiều hơn. Vì sao vậy? Vì không tin, không tha thiết việc giảng sanh, thành ra niệm Phật không chí thành chí thiết đó. Tín, nguyện, hạnh tuy ba mà một, một mà ba, thiếu một thì mất cả ba. Chính vì thế mà niệm Phật không được tương ưng. Đây cũng là do nghiệp chướng tạo nên. Bây giờ làm sao? Một, thành tâm sám hối nghiệp chướng. Bằng cách nào? Lạy Phật và niệm Phật cho nhiều, và chí thành sám hối khi lạy, niệm. Hai, quyết lòng buông xả vạn duyên. Làm sao buông xả? Chẳng lẽ bỏ chồng bỏ con sao? Không phải vậy. Buông xả là trong tâm thoải mái, không lo sầu, không cố chấp, không tham đắm, không giận hờn, không sợ nhức đầu, không nghĩ ngợi lung tung nữa. Ngay cả việc sai trái gì trong quá khứ cũng quên luôn. Hãy chú tâm niệm Phật để cuối đời mình được giảng sanh. Ba, nếu có nhức đầu thì cứ nói thẳng với mình là: đáng đó, ai bảo trước đây làm sai làm chi, ai bảo tu hành trễ quá chi, ai bảo sát sanh nhiều quá làm chi. Tất cả nghiệp chướng hiện hành thành quả báo thì đành phải chấp nhận. Này phải lo niệm Phật để về Tây Phương luôn, thì khỏi bị nghiệp khảo nữa. Về Tây Phương thành đạo để giải quyết nghiệp báo. Hãy nghĩ rằng với nghiệp chướng của mình, đúng ra mình phải chịu quả báo nặng hơn, chứ không phải bấy nhiêu này đâu. Đúng ra mình phải bị đau nhiều hơn gấp 100 lần nữa cơ. Nếu có tâm sám hối dũng mãnh như vậy thì tự nhiên thấy không còn đau nữa, tức là vui vẻ rồi vậy. Người nào tín nguyện hạnh đầy đủ thì tự nhiên khỏi nhức đầu. Nếu không khỏi thì uống vài viên thuốc cho dịu bớt, rồi lo niệm Phật đi. Có gì đâu mà lo lắng. Vạn pháp giai không, suy cho cùng nhức đầu cũng là không luôn, vô sự. Người ta bị ung thư sắp chết mà niệm Phật còn hết bệnh, huống chi đau đầu. Có biết bệnh ung thư sắp chết họ đau đớn như thế nào không? Đau như cắt thịt vậy đó. Ấy thế mà niệm Phật còn hết đau thay. Chuyện nhức đầu có gì đâu mà lo. Biết khi mình cầm dao cắt cổ con gà nó đau như thế nào không? Ấy thế mình không cảm thông cái đau của nó. Vậy bây giờ chỉ mới nhức đầu một chút có đáng gì đâu mà than. Hãy nghĩ đến cái khổ của chúng sanh thì cái khổ của mình tự nhiên tan biến. Còn cứ lo nghĩ để cái khổ của mình thì khổ tạo thêm khổ, gọi là khổ khổ vậy. Sám hối chính là đây. Chứ còn than trời trách đất thì nghiệp chồng lên nghiệp, chắc chắn bị khổ nhiều hơn. Nếu không phấn đấu, không tin tưởng thì làm sao thoát khỏi nghiệp báo. Còn việc nằm ác mộng, đây có lẽ do tâm mình bị vọng tưởng nhiều quá, lo lắng nhiều quá, sợ sệt nhiều quá, giận hờn nhiều quá, buồn phiền nhiều quá, bất an nhiều quá, thị phi nhiều quá. Ngược lại, không để tâm thanh tịnh, không an nhàn, không thoải mái, không vui vẻ, không coi đời là huyễn mộng, còn chấp quá nhiều vào tham sân si mạng. Nói chung là tâm bị bất an, bất tịnh nhiều quá mới sinh ra mộng mị. Tự xét coi mình có bị phạm những điều này không? vạn pháp giai không thì ác mộng là giả. Vậy thì lúc bị ác mộng, cứ khởi tâm niệm Phật thì hết liền, chắc chắn. Còn niệm Phật mà không hết thì coi chừng tại vì niệm không thành tâm. Miệng niệm chứ tâm không tin, niệm kiểu này vô ích. Thế gian thường nói, tâm bất tịnh thì chi bất kiến, thính chi bất văn, thực bất tri kỳ dị, là vậy đó. Thôi thì tất cả đều bỏ hết đi, coi sự đời nhẹ tựa lông hồng đi, để cho đầu óc mình thoải mái. Nghĩa là phải vui vẻ, không lo lắng gì cả, thì tự nhiên vô sự. Nên nhớ, người thành tâm niệm Phật có quang minh của Phật gia bị, có 25 vị Bồ Tát gia trì, có chư Thiên Long Bát Bộ bảo vệ. Mình đang tắm mình trong tự lực sức mạnh thì còn sợ gì nữa mà phải chịu ác mộng? Nếu có ác mộng đi nữa thì kệ nó. Cứ lo niệm Phật, chứ có chi phải lo sợ đến ngủ không yên. Tin không? Tin thì hết, không tin thì chịu thua. Bên cạnh đó, phải hiểu giá trị của sự làm lành lánh dữ, nên tập phóng sanh lợi vật, thành tâm sám hối nghiệp chướng, tu hành niệm Phật, phải luôn luôn hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh, ông bà cha mẹ cửu huyền thất tổ của mình, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, hồi hướng về Tây Phương, cầu giảng sanh thành đạo để độ tận chúng sanh. Sám hối cũng là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thành tâm niệm Phật thì linh ứng, niệm Phật mà không thành tâm thì không có phần lợi ích lớn. Không làm điều ác, phải làm điều lành, tâm hồn thoải mái, tự nhiên hết bệnh. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 20 tháng 10 năm 2008.
Giải quyết vấn đề về loạn tâm. Hỏi: hơn 10 năm nay, người mẹ của một đạo hữu trong nhóm cộng tu luôn bị chửi bới một mình. Bà luôn nói là có nhiều người chửi bà, nên bà phải chửi lại. Lại luôn sang nhà hàng xóm gây sự, chửi bới lung tung. Có những lúc bà tỉnh táo như người bình thường, có những lúc lại giống như bị người khác nhập vào quấy rối. Bà hay ôn lại những chuyện quá khứ. Hiện tại bà vẫn ăn uống, ngủ nghỉ bình thường, nhưng nếu không có con cái kèm bên cạnh thì lại đi sang nhà hàng xóm gây sự. Bây giờ cô En, con ruột của bà, cũng như là thành viên trong nhóm cộng tu, rất hay buồn phiền và thương cho mẹ mình. Cô vẫn chưa biết tìm cách nào để giúp cho mẹ trở lại bình thường, rồi khuyên cụ niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc. Cứ mỗi lần khuyên bà niệm Phật, bà nhất định không chịu niệm, lại còn hay phản đối. Rất mong chú có thể cho vài lời khuyên giúp bà vượt qua được ách nạn này.
Trả lời: có thể vấn đề này đã ngoài sức của Diệu Âm rồi. Hỏi thì phải trả lời chứ không dám cả quyết. Một người bị bệnh tâm thần, nếu ngay lúc mới khởi phát lo chữa trị liền thì dễ dàng hơn, có nhiều hy vọng thoát khỏi. Ở đây cụ đã bị hơn 10 năm, một thời gian quá dài, tâm trí đã bị tập nhiễm quá sâu, quá nặng. Thành ra muốn thoát khỏi thực sự là khó, chứ không phải đơn giản. Về chuyện pháp thuật thì Diệu Âm không biết, về bùa ngải cũng không biết. Diệu Âm chỉ biết khuyên người niệm Phật rồi cầu Tam Bảo gia trì mà thôi. Tất cả đều có nhân quả của nó. Bệnh này theo Diệu Âm đoán thì liên quan nhiều đến chuyện oán thân trái chủ. Oán thân là những người thù hận mình do bởi mình giết hại, cưỡng bức, hành hạ họ trong đời kiếp nào đó về trước. Trái chủ là những người mình cướp giật, cưỡng đoạt, dùng quyền chiếm lấy tài sản, đoạt vợ, cướp chồng, gây tổn hại cho họ trong tiền kiếp. Vì những mối oán hận này mà họ bám theo chờ dịp trả thù. Khi còn sức khỏe, còn minh mẫn, họ chưa thể làm gì được. Nhưng khi thể lực của mình yếu đuối hoặc bị sa sút tinh thần vì một biến cố nào đó, họ sẽ thừa dịp nhào vào tấn công chế ngự, cố tình dẫn dắt mình vào ba đường ác để trả thù. Chính vì thế, ăn ở trên đời, chúng ta chớ nên gây oán gây thù với ai làm chi. Thuận thì mình vui vẻ, không thuận thì mình cố né xa ra một chút, thế thôi. Người tu hành tuyệt đối đừng bao giờ ganh người này, ghét người nọ. Đừng vì những lỗi lầm của người khác mà để tâm giận hờn, thù hằn, gây sự bất hòa với nhau, không tốt về sau. Nên ăn ở hiền lành, sống vui vẻ. Những sự chướng tai gai mắt nên tập tánh phớt lờ, đừng để trong tâm, tập tha thứ cho nhau, đừng nên chê trách hay bắt lỗi người này người nọ. Gặp người giỏi nên thành tâm khen ngợi, đừng thấy họ giỏi mà đố kỵ, gặp người đố kỵ thì tản lờ đi. Người dễ chịu thì làm thân, người khó chịu nếu mình không đủ sức chuyển hóa thì lặng lẽ đứng xa một chút là được. Tập như vậy để chính mình tránh được nhiều chướng nặng về sau. Những người khó chịu, khó với con cháu, khó với hàng xóm, không tha thứ lỗi kẻ khác, sống quá nguyên tắc, không chịu hòa hợp với người, cũng dễ vướng phải tình trạng tương tự như bà cụ. Thật sự, khởi thủy đều do tại mình chứ không phải bên ngoài. Không biết bà cụ có phải như trường hợp này không? Ở đây xin chỉ nói theo lệ thường mà thôi. Người đời thì như vậy, người tu hành có bị không? Có, chắc chắn có. Người có tu hành, nói chung là chỉ cho tất cả những người thường tới chùa tụng kinh, niệm Phật, cúng dường, bố thí, vân vân, chứ không nói riêng một ai. Tu hành thì tốt, nhưng coi chừng thường hay vướng phải. Một là thường sinh tâm cống cao ngã mạn, thường khinh thị người ít tu hành, thường hay tự cho mình là hiền lương, chánh đạo, còn người khác là xấu ác tà đạo. Hai là thường tự cho mình tu hành chứng đắc, được cảm ứng tốt, được thần thông đạo lực, được các công năng đặc biệt, được trí huệ, sắp thành Phật rồi, được Phật thọ ký, là sứ giả của bề trên, tự cho mình có đủ năng lực cứu độ chúng sanh. Người tu hành mà không chịu giữ tâm hồn khiêm nhường, chắc rằng không trước thì sau cũng bị cái tội tăng thượng mạng này. Một khi tâm hồn cao ngạo nổi lên thì liền bị vướng nặng của oán thân liền. Muốn thần thông đạo lực thì sẽ có thần thông đạo lực. Ban đầu họ tạo cho mình thêm năng lực vĩ đại, để tâm cống cao ngã mạn nổi lên, rồi nương theo đó mà hại mình thê thảm về sau. Nhiều người tu hành ban đầu thì tốt lắm, nhưng tu một thời gian thì phải vào bệnh viện tâm thần. Có lẽ là vì lý do này vậy. Trở lại vấn đề bà cụ, bà thường chửi bới người khác, hành hung gây sự, chính là vì trong tâm của bà coi mọi người là đồ xấu ác, ai cũng là kẻ thù đến hại cụ. Thực ra đây chính là tâm thức của cụ hiện ra như vậy. Ban đầu có thể từ một sự thất bại, bị lường gạt, bị bức xúc nào đó mà không có ai giải tỏa được. Nỗi uất hận đó cứ giữ mãi trong tâm, càng ngày càng lớn. Lâu dần những uẩn khúc trong tâm thức hiện ra giống như có thực. Sống trong cảnh giới thù hận, bực tức, khó chịu, căng thẳng quá lâu, đến một giai đoạn chịu đựng không nổi mới bùng dở ra, làm cho tâm trí mất thăng bằng, mất bình thường. Dựa vào trạng thái đó, oan gia trái chủ nhập vào điều khiển, chế ngự, sai khiến làm sai nghĩ sai, làm cho đầu óc càng ngày càng rối mù. Phật dạy tất cả đều do tâm tạo, tạo cảnh giới nào chịu cảnh giới đó. Sống trong cảnh giới khó chịu, ai bức, bực dọc, chửi bới nhau, kình cãi nhau, đố kỵ nhau, hiềm thù nhau, nếu nhẹ thì mặt mày cao có, nếu nặng thì đánh lộn, chém giết nhau, nặng hơn nữa thì tâm trí mất thăng bằng, không tự kiểm soát được. Nếu quả đúng như vậy, lúc mới đầu gia đình tìm phương an ủi, khuyên giải, tạo môi trường vui vẻ thoải mái thì cụ được khôi phục lại bình thường không khó lắm. Bên cạnh, người biết tu đạo thì khuyên niệm Phật cầu Phật gia bị, hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ, hồi hướng công đức cho bà con quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của mình. Cấm cử sát sanh, nên phóng sanh lợi vật bố thí vân vân để sám hối nghiệp chướng và giải nạn oan trái tiền khiên thì gỡ nạn nhanh lắm. Nên nhớ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình bị nạn, thường cũng là chướng nạn cho mình trên đường tu hành, nên phải hồi hướng công đức cho họ để vừa báo hiếu vừa giải nạn cho họ và cho cả chính mình. Muốn cứu cụ thì sự sinh hoạt của gia đình đóng một vai trò quan trọng. Nếu gia đình tin tưởng thì hãy thực hành các điều sau đây: không được tạo cảnh buồn phiền trong nhà, không tranh cãi, không to tiếng với nhau, không làm cho cụ bực mình. Nghĩa là phải tạo không khí tươi vui, thoải mái, cởi mở với cụ. Ăn nói phải nhỏ nhẹ, hiền hòa, lễ độ, cư xử phải thật nhu nhuyến trong gia đình với nhau, và nhất là với bà cụ, chuyện này cần kiên nhẫn lâu dài. Không sát sanh hại vật, nên phóng sanh, làm các việc thiện, tạo công đức hồi hướng cho cụ và hồi hướng cho oan gia trái chủ cùng ông bà cha mẹ bà con thân thuộc nhiều đời của mình. Hàng ngày niệm Phật tu hành, hồi hướng công đức cho cụ và hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ của cụ. Nên đọc rõ ràng và thành tâm. Ví dụ, nguyện đem công đức này hồi hướng cho oan gia trái chủ của bà Trần Thị X, cầu xin hóa giải oán thù xưa nay. Khẩn nguyện chư vị buông tha, cùng nhau niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, thoát ly sanh tử khổ nạn, thành tựu đạo nghiệp, cứu độ chúng sanh. Diễn tả sao cho thuận là được. Gia đình con cháu nên thường ngày quỳ trước bàn Phật thay cho cụ lạy Phật, cầu xin sám hối cho cụ. Tâm thành kính của con cháu ảnh hưởng rất mạnh. Coi thử bàn thờ Phật có đặt nơi trang nghiêm hay không. Đừng đặt nơi tối tăm, không được đặt trong góc nhà, không được thờ chỗ quá ồn ào, nhơ bẩn. Nên hướng ra phía trước thuận hướng với nhà, nghĩa là từ ngoài mở cửa ra thì đối diện với bàn thờ Phật liền, rất tốt. Những lúc cụ loạn thì thôi, lúc bình thường thì dùng tâm lý khuyến dụ cụ niệm Phật. Phải vui vẻ tươi cười, dù cụ không chịu cũng tươi cười, nhất định không được cưỡng chế. Nếu có ban hộ niệm hay bạn đồng tu thì mời họ hàng tuần đến nhà cụ niệm Phật, cộng tu với cụ, rồi hồi hướng công đức. Thành tất linh. Quý vị nên lấy lòng thành cầu tam bảo gia bị, phải tin tưởng và kiên trì để được cảm ứng. Đừng hấp tấp, đừng dùng bùa phép đánh phá oan gia. Làm việc này không tốt. Tập sống buông xả, ăn ở hiền lành, lấy năm giới, 10 điều thiện làm căn bản để tu. Thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ thì được chư Phật phóng quang tiếp cứu, Bồ Tát gia trì thì có thể tự nhiên hết nạn. A-di-đà-phật. Diệu Âm, ngày 21 tháng 10 năm 2008.